chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị cổ đông, Phan Lịch được giới thiệu là Việt Kiều Canada sẽ đầu tư mua cổ phần thoái vốn của nhà nước. Tuy nhiên, trưởng phòng an ninh kinh tế Hà Tuấn Quang đã nhanh chóng vạch rõ sự thật Phan Lịch chỉ là một người được giám đốc Lâm thuê đứng ra mua cổ phần công ty. Đây là một mắt xích cho quá trình thâu tóm toàn bộ công ty chè Bảo Đường của ông. Với những bằng chứng rõ ràng, giám đốc Lâm buộc phải khai nhận tội lợi dụng chủ trương của nhà nước mưu mô chiếm đoạt tài sản của nhân dân. Thế nhưng, không ai biết rằng mọi việc làm của Cấn Tùng Lâm đều do mưu kế của một kẻ giấu mặt bày cho y, đó là vụ phó Nguyễn Thế Hiệp. Đối chất trước cơ quan công an, Hiệp đã chối bỏ tất cả mối quan hệ giữa hắn và Lâm. Đại tá Vũ Thiện, đứng đầu cơ quan của Quang, nhận được nhiều cuộc điện thoại từ những người cấp trên và ngang cấp nhắc nhở thận trọng trong việc điều tra viện phó Nguyễn Thế Hiệp cùng hai công ty xuất nhập khẩu. Quang hiểu đã có sự liên kết giữa các thế lực buộc anh và những người như anh phải dừng bước. Bây giờ là những diễn biến sau cùng của tiểu thuyết Vùng Xoáy. Mời quý vị và các bạn đón nghe giọng đọc Thu Loan.
Trời khuya lắm rồi mà Quang vẫn cứ trằn trọc không sao ngủ được. Tiếng chổi của chị lao công quét rác trên đường đã thôi không còn khua nữa. Đám thanh niên hay kéo nhau đi chơi đêm, rú ga và nói cười ồn ã cũng hết ầm ào, trả lại trong không gian đô thị sự tĩnh lặng. Không muốn làm xeo la tỉnh giấc, Quang khẽ mở cửa ra ban công. Giá như mọi ngày, vào lúc như thế này, anh thường ngước lên bầu trời, ngắm nhìn những vì sao nhấp nháy và tận hưởng phút giờ thanh vắng hiếm hoi trong lòng thành phố trẻ. Nhưng đêm nay thì khác, trong lòng anh có cái gì đó từ tâm can tỉ phế dâng lên nóng như lửa đốt, khiến cổ họng nghẹn nghẹn mà không sao ngăn lại được. Hóa ra ở đời, không phải lúc nào người giỏi giang, dày dặn kinh nghiệm, có quyền lực khi đối chọi với đối phương thế lực kém cạnh hơn mình cũng là người chiến thắng. Quang là người như thế, một chiến sĩ công an được học hành đến nơi đến chốn, tinh thông nghiệp vụ, cầm nắm luật pháp trong tay, lại kinh qua những ngày tháng gian khổ, pháo gầm đạn réo ở chiến trường, đã từng điều tra, đưa ra vành móng ngựa hàng chục vụ án tham ô, tham nhũng vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống của nhân dân như anh. Thế mà vẫn chịu bất lực trước vụ án buôn bán cổ vật ở Bảo Đường. Mấy hôm nay Quang mất ăn mất ngủ vì việc ấy. Phàm là người có hiểu biết, xem trong hoàn cảnh cụ thể, ai cũng có thể suy luận theo logic. Chỉ cán mới có tiền để buôn bán đồ cổ, chứ Yêng và Sùng thì lấy đâu ra. Chính Yêng đã khai ra, đêm Sùng bị bắn chết, theo sự sai bảo của cán, Yêng đi theo Sùng để đòi nợ lão Tòng tiền đặt cọc cho hắn. Thế nhưng, khi hai người đối chất, cán một mực chối, không biết gì về việc đó. Y còn leo lẻo cãi, viện dẫn ra các chứng cứ ngoại phạm, đã được Quang thẩm tra kỹ, chứng minh rằng vào buổi chiều và buổi tối hôm đó, y uống bia và hát karaoke ở quán nhà lão béo ven sông cùng với đám bạn. Quang tức đến lộn ruột, sự lưu manh của cán thể hiện rất rõ. Biết rằng mua bán tượng đồng đen là phạm pháp, nên hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng để kể cả khi rơi vào tình huống xa cơ thất thế, vẫn không lộ thân phận trong việc giao tiếp buôn bán với Tòng. Bây giờ Sùng đã chết, bí mật mà Quang có thể khai thác đã vĩnh viễn cùng anh ta ở giới âm phủ. Quang không còn cơ hội dụ cáo ra khỏi hang để buộc hắn phải lộ nguyên hình. Nhìn cán cứ nhơn nhơn, đồng đội cũng tức thay bảo anh. Cứ tẩn cho hắn một trận là hắn phải khai ra hết. Anh đã định thế, nhưng tính kỷ luật và nhân văn trong anh lại trỗi dậy. Anh là công an, được đào tạo bài bản, chẳng lẽ lại không biết tuân thủ luật pháp? Về nguyên tắc trong điều tra phải trọng chứng hơn trọng cung. Bây giờ, chứng cứ không còn, áp dụng các biện pháp động viên để hắn nhận tội thì được, chứ đánh đập, ép cung, bắt hắn phải nhận thì không được. Mặc dù biết chắc lời khai của Yêng là đúng, nhưng không có nhân chứng vật chứng nào khác, nên đã buộc Quang trở thành ông chủ nhà bất lực. rõ ràng nhìn thấy kẻ trộm, nhưng hắn đã nhảy khỏi rào, lại khôn ngoan vào thủ đoạn xóa sạch dấu vết, tạo ra các màn kịch chứng minh rằng hắn không có mặt ở hiện trường, khiến anh dù đã va chạm với nhiều tên tội phạm cáo già, ngoan cố, mà chưa có cách gì chứng minh để buộc hắn phải ra trước vành móng ngựa. Thế là món nợ ở Bảo Đường mà Quang quyết tâm tìm mọi cách trả đã không thành công trọn vẹn. Vụ án của Hiệp và Lâm còn đau hơn. Đến bây giờ Quang mới biết, Nguyễn Thế Hiệp này, với tay Nguyễn Thế Hiệp trang trại, muốn o bế chị Lam, mẹ cháu Minh Nguyệt, ở xã Cát Lâm, quê hương anh Lam là một. Đúng là giang san dễ đổi, bản tính khó rời thật. Loại người ấy chỉ biết lợi dụng người dân, chứ làm sao trở thành nô bộc, đầy tớ của nhân dân được. Thế nhưng những kẻ ấy vẫn tồn tại trong tầng lớp cán bộ của chúng ta, vẫn ăn trên, ngồi chốc, trong bộ máy công quyền mà người dân vẫn phải bỏ công sức ra nuôi chúng. Tưởng như mọi hoạt động có tổ chức lợi dụng chủ trương cổ phần hóa và thoái vốn của nhà nước để mưu toan chiếm đoạt tài sản công ty chè Bảo Đường do Hiệp chủ mưu đã có thể được phơi bày ra ánh sáng. Thế nhưng thực tế hoàn toàn không đơn giản như vậy. Hiệp khẳng định có được Lâm và bè bạn của y mời uống rượu, nhưng Hiệp không để ý đến câu chuyện khi họ bàn với nhau. Đối chất, bên bảo có, bên bảo không, chưa phân được thắng bại. Trong lúc căng đầu ra tìm giải pháp điều tra, Quang lại nhận được nhiều cuộc điện thoại từ bạn bè, đồng nghiệp với ý bảo vệ, thanh minh cho Hiệp. Ngay cả Đại tá Vũ Thiện, người đứng đầu cơ quan công an tỉnh, cũng nhận được không ít cuộc điện thoại của đồng cấp và cấp trên nhắc nhở cần thận trọng trong việc điều tra tiến sĩ viện phó Nguyễn Thế Hiệp cùng hai công ty xuất nhập khẩu Trường Phát và Kim Thành. Vì vậy, đại tá cũng phải gọi điện dặn dò anh, nếu chưa có chứng cứ xác đáng thì nên ngừng việc điều tra này lại. Nghe nhắc thì đơn giản thế, nhưng Quang hiểu đã có sự liên kết giữa các thế lực buộc anh và những người như anh phải dừng bước. Cuối cùng, dù tự nhủ không bao giờ bỏ cuộc, nhưng chưa có cách nào khác, Quang đành tạm gác vụ án buôn bán đồ cổ và vụ án vai trò của Hiệp trong cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước ở công ty chè Bảo Đường lại. Chờ một dịp khác có thời cơ, sẽ điều tra sau. Trời đã gần sáng, trên đỉnh núi Cần Kheo xa xa, bầu trời đã không còn tối đen nữa. Quang vẫn lẩn thẩn đứng ở lan can, suy nghĩ về những việc đã làm và đang làm. Anh đắn đo trước lời các đấng tiền nhân bảo, những người vì dân vì nước, khi hy sinh sẽ được lên thiên đàng, linh hồn họ sẽ hóa thành những ngôi sao. Chính vì vậy, đêm nay và nhiều đêm khác, Quang đã cố tìm xem trong hàng vạn ngôi sao nhấp nháy kia, ngôi sao nào là linh hồn của chính trị viên Nguyễn Hồng Lam. Anh hình dung ra chính trị viên đang động viên, dõi theo Quang như những ngày dìu dắt anh vào đảng. Bất giác, anh thấy mình còn nhiều điều chưa làm tròn nhiệm vụ, còn có lỗi với những liệt sĩ đã ngã xuống cho anh có cuộc sống viên mãn như ngày nay. Thấm thoát mùa xuân đã cạn ngày, hàng cây gạo dọc bờ sông đã trổ hoa đỏ ối. Sáng sớm, những đàn cò từ những rặng tre ven khu đồi Bản Lánh bay ra đậu kín cành gạo. Màu trắng của cánh cò cùng màu đỏ của hoa gạo cứ chấp chới trong ánh bình minh, khiến tâm hồn con người cứ rung lên như có cung đàn trầm bổng. Vào mùa này, các vườn chè đã bắt đầu ngủ sau vụ chè xuân. Những hàng chè lá màu xanh sẫm uốn lượn theo đường đồng mức trông như những con chăn lớn đang nằm bất động. Trên đồng chè thẳng cánh cò bay, chỉ lưa thưa người đang tiến hành các công đoạn chăm sóc bổ sung nên vắng vẻ và im ắng. Bùi Văn Năm đi bộ dọc đường bờ lô, xuyên từ vườn chè này sang vườn chè khác. Từ ngày được Tổng Giám đốc ra quyết định bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc, đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại công ty thay cho Cấn Tùng Lâm bị bãi miễn, anh thường tha thần như thế này trong những ngày nghỉ. Quản lý một công ty không phải là một công việc khó, nhưng tìm ra phương cách mới để tiếp tục tiến trình cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước ở công ty lại là vấn đề quan trọng. Cấn Tùng Lâm đã thất bại trong công việc này. Ông ta thất bại bởi lòng tham vô bờ bến của mình. Lời thề tận trung với nước, tận hiếu với dân, chí công vô tư trước cờ đảng đã bị ông ta trà đạp lên không thương tiếc vì những mưu toan vị kỷ. còn gì đau xót hơn khi chứng kiến đồng chí của mình hôm trước còn tự do, hôm sau đã vướng vòng lao lý. Đó là bài học sâu sắc cho những người cán bộ đang đảm nhiệm chức vụ quản lý. Họ trước hết và sau cùng phải mưu toan cho lợi ích của nhà nước, của nhân dân thì mới được tôn trọng. Làm sao để quá trình thoái vốn được diễn ra một cách đúng đắn, đảm bảo lợi ích người lao động, nhưng không làm phương hại đến lợi ích nhà nước? Câu hỏi đó cứ lúc ẩn, lúc hiện, như trêu ngươi trong đầu anh. Còn nhớ, khi được vụ phó Nguyễn Thế Hiệp yêu cầu tính toán giá trị vườn chè giao cho người lao động, anh đã khẳng định giá trị này chưa hề tính đến giá trị đất đai và địa tô chênh lệch, cần phải tính bổ sung vào cho đủ. Thế nhưng, Hiệp đã bác bỏ ý kiến của anh. Đất đai là tài sản của toàn dân, không phải tính đến. Anh cãi lại. Giao giá trị vườn chè cho người lao động là phải sao đủ để người lao động quản lý. Trong giá trị đó, giá trị của đất và giá trị địa tô chênh lệch không thể không kể đến. Cần phải tính toán đúng để người lao động thấy giá trị của đất, xây dựng cho họ ý thức quản lý và bồi bổ đất đai sao cho mang lại nhiều lợi ích nhất. Thế nhưng Hiệp không chịu. Anh đừng có gàn. Nói như anh tức là bán đất luôn cho người lao động à? Thế thì còn gì là quốc gia công thổ nữa? Mà anh cũng phải đứng về phía người lao động chứ. Tính cao như thế, người lao động bao giờ mới trả hết tiền? Thế thì người ta chán, người ta bỏ. Chủ trương của nhà nước mãi chỉ là trên giấy thôi. Bây giờ được thay mặt nhà nước quản lý phần vốn ở công ty, Năm mới thấy sức nặng trách nhiệm đè lên vai mình khi thoái vốn lớn đến chừng nào. Ý kiến của Hiệp về giá trị đất đai và địa tô chênh lệch cũng là một ý kiến đáng suy ngẫm. Nghĩ mãi chưa tìm ra cách xử lý, nên chiều hôm ấy, anh điện thoại cho Bùi Trần Huấn. Này, sếp có rỗi không? Tối nay tôi rủ chú Lãm sang nhà anh uống rượu nhé. Ok, rỗi mà. Tối sang sớm đi. Lại nói, sau khi Năm lên giám đốc, trưởng ban tổ chức huyện ủy Bùi Trần Huấn được đại hội giữa nhiệm kỳ bầu vào vị trí bí thư huyện ủy thay cho đồng chí Hà Đăng đến tuổi được nghỉ hưu. Còn ở công ty, Lãm được bổ nhiệm làm phó giám đốc kiêm quản đốc nhà máy. Công việc của mọi người đều luôn luôn bận, vì vậy anh em không mấy dịp được ngồi bù hú với nhau. Trời mới tranh tối tranh sáng, Năm và Lãm đã có mặt ở nhà Huấn. Hai bóng đèn nê ông tỏa ánh sáng xanh dịu, khiến ngôi nhà sàn năm gian sáng như ban ngày. Năm để ý thấy chiếc bếp ở giữa nhà đã được Huấn chuyển sang ngôi nhà sàn nhỏ mới làm, đối diện với gian cuối. Gần lá cọ lợp còn chưa trắng hết, anh hỏi. Anh mới làm thêm nhà bếp à? Huấn cười. Để bếp ở đây bụi lắm. Nhiều người khuyên nên bán ngôi nhà sàn này, thêm tiền vào, xây căn nhà tầng cho khang trang, hợp với thời đại. Nhưng mình không thích thế. Nếp nhà sàn đã là nét văn hóa dân tộc Mường của mình. Phong tục, cơm sôi, nước vác, lợn thui đã mai một. Giờ chỉ còn nhà sàn thôi. Bỏ đi thì không còn gì của dân tộc Mường nữa. Ba anh em đang nói chuyện thì Phiên bưng mâm cơm lên. Vẫn nề nếp cũ, Huấn mời Năm và Lãm ngồi vào vị trí một bên cửa vóng. Còn vợ chồng mình ngồi một bên. Đón chén rượu từ tay Huấn, cạch với nhau xong, Năm hỏi Phiên. Cháu Minh dạo này học hành thế nào chị? Có hay điện thoại về thăm bố mẹ không? Cháu vẫn điện thoại về luôn, bác với chú ạ. Nói chung cháu cũng tiến bộ. Lãm cười hồn nhiên. Thế thì mừng cho anh chị quá. Chờ đến lúc uống vơi chai rượu, Năm mới ý tứ vào câu chuyện. Hôm vừa qua, Bộ trưởng và Tổng Giám đốc về thăm công ty. Các anh ấy nhất trí giao cho tôi và chú Lãm lập phương án cụ thể tiến trình thoái vốn nhà nước, rồi tranh thủ ý kiến đại hội cổ đông trước khi trình các anh ấy, anh ạ. Thế à? Thế thì tốt rồi. Mọi việc mình cứ công khai, vì người lao động mà bàn bạc mà làm, tất tránh được sai sót. Vâng, nhưng anh em tôi còn một số băn khoăn. Liệu tôi có giúp các anh gì được không? Từ trước đến nay, phần vốn nhà nước đầu tư cho công ty mới chỉ tính đến phần tiền nhà nước bỏ ra đầu tư xây dựng, chứ chưa ai tính đến giá trị đất đai và địa tô chênh lệch. Vườn chè trong công ty cũng vậy, nên giá trị tài sản thường rất thấp. Ngay vườn chè của nhà mình, Khi giao, giá trị cũng chỉ dưới 40 triệu đồng một hecta thôi. Đúng không chị Phiên?
Vâng, em đã nộp khấu hao thêm được hơn chục triệu đồng nữa, nên giá trị bây giờ chỉ còn hơn 20 triệu thôi anh ạ.
Lãm Đế thêm.
Giá gốc chỉ còn thế, nhưng một số công nhân đã chuyển nhượng cho nhau theo giá tự do lên đến hơn 300 triệu đồng một hecta rồi anh ạ.
Thế cơ à?
Năm nói tiếp. Sở dĩ có giá như vậy vì người ta ngầm hiểu có cả giá trị đất nữa. Và lại, tuy vườn chè đã 40 năm tuổi, nhưng năng suất vẫn đang ở đỉnh cao. Trong khi đó, giá trị khấu hao lại còn rất ít.
Đến đây, anh dừng lại như để thăm dò. Năm biết, thời gian vừa qua, Huấn với tư cách bí thư huyện ủy đã nghĩ nhiều về vấn đề tháo gỡ khó khăn cho Bảo Đường. Quả thực như vậy, sau khi cái ung nhọt Cấn Tùng Lâm vỡ ra, nghiên cứu kỹ các chính sách cổ phần hóa của chính phủ, Huấn càng thấy những câu hỏi canh cánh trong lòng anh là hoàn toàn có lý. Nhưng tiến trình cổ phần hóa thì không thể chậm lại. Thế có nghĩa rằng, trên cương vị của mình, anh phải tham bàn thế nào để những người lao động trong doanh nghiệp có lợi ích phù hợp nhất. Nghĩ thế, Huấn cười cười. Giờ đồng chí giám đốc quản lý phần vốn nhà nước tại công ty tính sao đây? Năm trầm ngâm trước câu hỏi của bí thư Huấn. Anh ngập ngừng. Tôi đang phân vân, không tính phần giá trị đất đai và địa tô chênh lệch thì nhà nước thất thoát vốn, mà tính cả vào thì người lao động và nhà đầu tư khó có khả năng mua. Đến lượt bí thư Huấn cân nhắc. Theo tôi thì thế này, hãy cứ tạm tính phần tiền nhà nước đầu tư xây dựng công ty thôi, còn giá trị đất đai sau thoái vốn sẽ bàn cách quản lý. Ta còn chính sách, pháp luật của nhà nước cơ mà. Có như thế, các nhà đầu tư mới có đủ tiềm lực mua phần thoái vốn của nhà nước tại công ty. Lãm băn khoăn.
Nhưng khi nhà đầu tư đã bỏ tiền ra mua, họ sẽ có quyền quyết định tăng giá trị vốn hóa bằng cách phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Người mua sẽ mặc nhiên hiểu rằng cổ phiếu của họ có cả đất đai. Khi đó, cổ phần của công nhân có giá trị ít do giá trị vườn chè của người lao động thấp. Thế là khi phân chia cổ tức hàng năm, cổ tức mà họ được chẳng đáng là bao so với nhà đầu tư chiến lược. Hay nói cách khác, họ sẽ chịu thiệt thòi lớn về kinh tế.
Lúc này, Huấn mới quyết định lật con bài của mình.
Sao các anh không tính phương án tạo cơ hội cho người lao động trong công ty được góp tiền mua phần vốn thoái đó của nhà nước?
Hàng trăm tỷ đồng đấy anh ơi, có phải là trăm triệu đồng đâu mà anh nói cứ như không vậy.
Mà dù sao, mình cũng còn phải nghĩ đến việc bảo tồn lợi ích kinh tế cho nhà nước nữa chứ.
Ồ không, tôi không có ý bảo là nhiều hay ít, nhưng mà anh cũng không nên xét nét quá đến lợi ích của người lao động. Tôi đọc trên báo biết có tổng công ty người ta đem 4 ô đất vàng ở Hà Nội, 1 ô ở thành phố Hồ Chí Minh, mỗi ô hàng nghìn mét vuông với những tòa nhà cao tầng, lại 4-5 công ty với hàng nghìn hecta chè năng suất cao và nhiều nhà máy chế biến chè đồng bộ là tài sản nhà nước thoái vốn với giá trị có hơn 300 tỷ cho tư nhân, trong khi giá trị thực tế của khối tài sản đó phải có giá hàng nghìn tỷ đồng. Liệu những việc làm ấy có minh bạch không? Và việc cứ xét nét tới lợi ích người lao động như anh phỏng có mang lại được lợi ích gì cho những người mà nhiều thế hệ gia đình họ đã đổ mồ hôi, thậm chí cả xương máu ra xây dựng công ty?
Lãm băn khoăn trước ý kiến của Huấn.
Anh nói cũng có lý, tôi sẽ nghiên cứu kỹ vấn đề này. Nhưng còn bảo công nhân mình góp vốn thì khó, họ lấy đâu ra tiền để góp?
Ái dạ, cái này phải bàn kỹ đấy. Ta có 1.000 hecta chè, gần 2.000 công nhân. Để có 100 tỷ, thì mỗi hecta tính bình quân phải góp khoảng 100 triệu đồng. Còn nếu tính theo đầu người, mỗi cán bộ công nhân sẽ phải mua khoảng 50 triệu giá trị cổ phần. Đấy là chưa kể ta còn vận động cán bộ huyện, cán bộ tỉnh mua nữa, làm gì mà không đủ.
Nhưng công nhân lấy đâu ra những 50 triệu đồng mà mua?
Các anh có chủ quan đánh giá thấp năng lực tài chính của công nhân không đấy? Mấy năm nay, đâu đâu cũng thấy công nhân công ty xây nhà. Mỗi cái nhà hàng mấy trăm triệu đồng. Ngân hàng cũng đang dư tiền, mong có địa chỉ để giải ngân. Ta sẽ bàn với ngân hàng cho công nhân thế chấp vườn chè để vay tiền mua cổ phần. Vấn đề chỉ còn là đồng chí giám đốc có đủ tài trí tổ chức sản xuất và kinh doanh có lãi, có lợi nhuận để trả cổ tức cao hơn lãi suất ngân hàng cho công nhân không thôi.
Lãm lim dim mắt, ra trường phấn khởi. Để thì cả trăm tỷ, nhưng chia ra thì mỗi người có 50 triệu đồng. Bảo lớn thì cũng lớn, nhưng cũng không phải là lớn lắm.
Nếu thành phong trào, mọi người sẽ dễ đồng tâm. Mua cổ phần là hình thức góp vốn làm ăn, vận động khéo công nhân sẽ nghe theo. Nhà cửa không làm năm nay thì sang năm làm cũng chưa sao. Riêng em cũng sẽ tạm dừng làm nhà, dồn tiền mua 500 triệu đồng cổ phiếu nếu công ty cần. Đấy, đồng chí giám đốc thấy chưa? Đồng chí thử xây dựng phương án theo mô hình này xem. Làm nông nghiệp là năng nhặt chặt bị. Đồng chí cứ tiết kiệm mọi khoản để tích lũy, không tham ô, lãng phí, khắc công ty sẽ có tiền. Ông Lâm đấy, mới có mấy năm làm giám đốc mà bòn rút được cầu công ty đủ tiền mua biệt thự hàng nghìn cây vàng ở Hà Nội đấy thôi. Cũng phải, nếu người lao động góp tiền mua được thì không lo sau này bị thiệt thòi khi chia cổ tức. Anh em tôi sẽ bàn bạc kỹ trong lãnh đạo rồi vận động công nhân xem sao. Nếu chúng ta làm chắc, tiền chắc thì việc cổ phần hóa và thoái vốn sẽ thành công mà không gây bức xúc cho người lao động. Cảm ơn đồng chí Bí thư Huyện ủy đã có một gợi ý hay giúp chúng tôi gỡ thế bí. Năm cười đôn hậu, dưới ánh điện khuôn mặt anh rạng rỡ hẳn. Ngoài trời, trăng mùa xuân vào cữ náu tròn vành vạnh. Khuya, làn sương mỏng bắt đầu dâng lên, vừa đủ lạnh để du đất trời vào giấc ngủ. Họ chia tay nhau, trong lòng mỗi người, với trọng trách của mình, cũng đang dâng lên những niềm tâm tư sâu nặng với mảnh đất quê hương, ân tình, gia diết. Đêm hôm ấy, Năm bắt đầu hạ bút, viết những dòng đầu tiên trong bảng phương án của mình về tiến trình tiếp theo của công việc cổ phần hóa công ty Trẻ Bảo Đường. Tiến trình thoái vốn nhà nước tại công ty. Đại hội cổ đông bất thường công ty Trẻ Bảo Đường được tổ chức vào cuối tháng 4, trước vụ trẻ chính. Không có băng cờ khẩu hiệu, không băng rôn, áp phích, không hoa tươi, không có cả khách mời. Hệ thống âm ly loa đài cũng mở vừa đủ để mọi người trong hội trường chính nghe. Cả cái nắng đầu hè cũng vừa đủ độ, không gay gắt, nóng lưng, nhưng cũng không ai gọi là nắng non nữa. Trước đó 10 ngày, theo yêu cầu của Giám đốc Bùi Văn Năm, tất cả các đội trưởng đều được triệu tập về văn phòng để bàn bạc về việc vận động cán bộ công nhân mua thêm cổ phần thoái vốn của nhà nước tại công ty. Sau đó, các đội trưởng lại mở hội nghị bàn về việc này ở các đội. Thôi thì đủ mọi ý kiến, không hề đơn giản chút nào. Xưa nay, người lao động nông nghiệp vốn không có thói quen bỏ đồng tiền mà họ đã một nắng hai sương dành dụm để đầu tư vào các thương vụ mang tính tập thể như thế. Người ta viện ra bao nhiêu là lý lẽ, nào là vào công nhân, nhà nước giao giá trị vườn chè cho quản lý thì nhận thôi, chứ cóp nhặt cả đời, giờ đem ra mua cổ phiếu biết lờ lãi được hay không, hay là lại cúng cho hả bá. Ngay mới gần đây, ông Cấn Tùng Lâm vừa lên làm giám đốc chưa được chục năm đã kịp mua biệt thự ở Hà Nội hàng nghìn cây vàng. Tiền ở đâu mà nhiều thế, chẳng phải mồ hôi nước mắt của công nhân thì của ai? Cái lý, tiền còn ở trong nhà là tiền của mình, thích làm gì là quyền mình. Tiền đã chạy ra khỏi cửa, dù mang tiếng là mua cổ phần, không còn là tiền của mình nữa. Người ta dùng vào việc gì mình đâu có biết. Không cẩn thận, cổ tức chẳng thấy được đồng nào, lại trắng tay, mất cả chi lẫn trải cũng nên. Thôi thì, ăn cơm cái thì ngáy o o, ăn cơm thịt bò thì lo ngày ngáy, chả tội gì bỏ tiền ra như thế. Nhưng cũng không phải không có ý kiến đồng tình. Những người ấy bảo, các ông các bà sợ gì chứ, trước đây mình toàn nắm đằng lưỡi, đi làm hợp tác được điểm nào biết điểm ấy, cán bộ người ta, dòng công phóng điểm chả biết, giấm dúi ghi thêm cho vợ con người ta chả hay. Ruộng cấy thì chó chạy hở đuôi, bảo lấy đâu ra năng suất. Rồi đi làm thì à ơi, chưa mỏi lưng đã thấy cảng tan tầm. Làm ăn kiểu ấy, no làm sao được. Bây giờ, nhà nước muốn đầu tư vào việc lớn, mới thoái vốn. Mình bỏ tiền ra mua cổ phần là mua về cho mình, của mình. Mình nắm đằng chui hẳn hoi. Giám đốc làm ăn không đến nơi đến chốn thì mình hạ bệ, đòi lại cổ phần của mình. Không trả thì mình mang chè ra bán cho các nhà máy khác. Vườn chè nằm trong tay mình cơ mà. Tôi nói khi không phải, công ty mà làm ăn vớ vẩn là tôi bán ngay vườn chè cho người khác. 350 triệu đồng một hectare nhé, so với mấy chục bỏ ra mua cổ phần, vẫn lãi chán. Cuối cùng, đa phần ý kiến đều thống nhất, chờ đại hội cổ đông bất thường, xem phương án tổ chức của giám đốc ra sao, rồi hãy tính. Đại hội bất thường được tổ chức, cán bộ công nhân tập trung đông đủ. Không khí xem ra có vẻ trang nghiêm. Chưa có ý kiến nào phản bác theo kiểu đối nghịch, cũng chẳng có ý kiến ủng hộ theo kiểu bất cần đời. hình như sau những ngày suy nghĩ với kinh nghiệm sống đúc rút cả cuộc đời, người ta thấy lần đại hội này bất thường mà không phải bất thường. Có vẻ như đại hội để bàn cung cách làm ăn thực sự, nó khác hẳn với các đại hội trước ở tinh thần và thái độ. Không trống song cờ mở, không lễ nghi khánh tiết rườm rà. Giám đốc Năm đại diện phần vốn nhà nước tại công ty, ăn vận quần áo bảo hộ, lên đọc phương án tổ chức thoái vốn. Thực ra, nhà nước không thiếu khoản vốn hơn 100 tỷ đã đầu tư vào đây mà phải thoái vốn. Cái chính là muốn tạo cơ hội cho các nhà đầu tư để họ tham gia vào sản xuất kinh doanh. Tiền của họ, tất họ sẽ cẩn trọng hơn trong sản xuất, tằn tiện hơn trong chi tiêu để kinh doanh có lãi nhiều hơn. Giám đốc Năm nói rõ, chúng ta không mua phần vốn nhà nước ở công ty thì chắc chắn sẽ có người khác mua. Khi ấy, quyền lực của cán bộ công nhân công ty vẫn có, nhưng ít, bởi một lẽ, trong cơ chế thị trường, ai nắm nhiều tài sản, người ấy sẽ có nhiều quyền lực. Vậy thì, nếu chúng ta có quyết tâm và ý chí, hãy vận động nhau bỏ tiền ra mua số cổ phần này để cùng quản lý công ty. Cái lý thì rõ thế rồi, nhưng việc làm còn chưa cụ thể. Một cánh tay khẳng khái giơ lên. Tôi xin hỏi, các cán bộ chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo công ty có bỏ tiền ra mua cổ phần bổ sung này hay không? Khuôn mặt giám đốc Năm giãn ra. Anh giới thiệu phó giám đốc Lãm lên phát biểu. Lãm nói, tất nhiên, anh em chúng tôi sẽ mua rồi. Chỉ có điều phải chờ xem đại hội cho chúng tôi mua đến mức nào. Sợ rằng khi chúng tôi mua nhiều, người lao động lại cho rằng chúng tôi thấy lợi nên vơ hết vào mình. Thế các ông định mua bao nhiêu? Gia đình tôi sẽ hoãn lại việc làm nhà, dồn tiền vào mua 1 tỷ đồng. Còn anh Năm cũng mua khoảng 800 triệu. Hội trường bỗng chốc ồn ào hẳn lên, khác hẳn với không khí trầm lắng ban đầu. Ai cũng muốn chen nhau nói, nhiều cánh tay giơ lên đòi mua. Giám đốc Năm phải rung chuông mấy bận mới vãn hồi được trật tự. Anh chị em an tâm, không sợ công ty thiếu cổ phần bán đâu. Chúng tôi đã tính rồi, nếu người lao động ủng hộ công ty sẽ ưu tiên hết. Tôi cũng xin thông báo, theo như thống kê sơ bộ của đồng chí Bí thư Huyện ủy Bùi Trần Huấn, các đồng chí cán bộ huyện cũng đã đăng ký mua khoảng 5 tỷ đồng cổ phần của chúng ta. Vợ chồng chị Seo La, Phó Giám đốc Sở Thương mại tỉnh, cũng hoãn việc mua nhà ở thành phố, đăng ký mua 2 tỷ đồng nữa. Lãm nói thêm, chị Seo La là một chuyên gia thương mại có tiếng. Tới đây, khi chị ấy đầu tư mua cổ phần ở đây, chúng tôi sẽ đề nghị Hội đồng Quản trị mời chị ấy làm cố vấn kinh doanh cho công ty. Chuyến đi công tác các nước Đông Âu vừa rồi, chị ấy đã tìm giúp ta mấy khách hàng lớn. Chỉ sợ tới đây chúng ta không sản xuất đủ chè chất lượng cao để bán cho khách hàng của chị ấy thôi. Hội trường lại một lần nữa ồn ào, nhưng là một sự ồn ào đáng quý. Trước sự biến động gay gắt của nền kinh tế vận hành theo quy luật thị trường, người lao động ở công ty chè Bảo Đường đã bằng sức mạnh nội sinh theo kịp được những biến động mang tính quy luật đó. Phía trước còn biết bao gian khó, nhưng họ đã tiến được một bước dài trên con đường tự khẳng định mình. Chỉ tính riêng nguồn vốn tự có, cán bộ công nhân công ty và nhà đầu tư khu vực đã đủ sức mua hết phần thoái vốn của nhà nước mà không phải dùng đến tài sản thế chấp để vay ngân hàng. Gần một năm sau, cơ ngơi công ty chè Bảo Đường đã có nhiều thay đổi. Sản phẩm của công ty đã không đủ mà bán. Nhờ kỹ thuật chăm sóc tốt hơn, năng suất vườn chè đã vượt đáng kể và đông bạn hàng mới. Tổng kết năm đầu vận hành theo mô hình tổ chức công ty cổ phần, cổ tức của cổ đông đạt mức cao gần gấp rưỡi lãi suất ngân hàng, khiến các nhà đầu tư ai cũng hồ hởi phấn khởi. Chưa hết, trên sàn giao dịch chứng khoán, giá cổ phiếu của công ty cũng tăng, liên tục báo xanh trên bảng theo dõi. Căn cứ vào nhu cầu phát triển, Hội đồng Quản trị đã đồng ý để công ty phát hành thêm cổ phiếu để xây dựng một nhà máy chế biến nữa. Bạn hàng Đông Âu nhộn nhịp đến với Bảo Đường, hy vọng sẽ mua được cổ phiếu để trở thành cổ đông của công ty. Đại hội cổ đông của công ty năm nay tràn ngập niềm vui, không phải chỉ là niềm vui vì đời sống người lao động được đảm bảo, mà còn là niềm vui phương án tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty đã bước đầu trở thành hiện thực. Chỉ vài năm nữa thôi, vùng đất này với những địa danh du lịch hấp dẫn như vườn quốc gia Phía Bóc, hồ sinh cảnh Thẩm Thình, thác Nàng Mơ sẽ được khai thác, đưa du khách đến với các tầng văn hóa cội nguồn bản địa như đâm đuống, hát ví, hát giang, múa sinh tiền, múa mỡi, đu quay, du lịch tâm linh của người Mường, người Dao và cả tầng văn hóa hiện đại như văn hóa thưởng trà, văn hóa thưởng hoa, văn hóa thưởng thức các sản phẩm hàng hóa du lịch do lớp người xã hội hiện đại lập nên theo đề án của Giám đốc Bùi Văn Năm. Sần Xeo La được đại hội bầu làm ủy viên hội đồng quản trị. Chị đã giỏi trong năng lực giao tiếp tiếng Anh, giỏi làm du lịch, quen nhiều bạn hàng trẻ lớn, lại giỏi trong việc giới thiệu sản phẩm hàng hóa của công ty trên thị trường trẻ quốc tế, nên thu hút được nhiều khách hàng đến với Bảo Đường. Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty Bùi Văn Năm giỏi trong việc điều hành công ty và phó giám đốc Phạm Xuân Lãm giỏi điều hành quản lý các nhà máy chế biến. Tất cả đã tạo nên một đội ngũ cán bộ có tâm, có tài và có tầm của công ty chè Bảo Đường. Trời đất đã sang hè, đồng chè tháng 5 đang ồn ào sinh nở. Những búp chè non tơ đang cựa mình lớn dậy. Màu xanh mỡ màng đang gọi bàn tay chủ nhân hái nhau, hái máy, đưa về chế biến. Chỉ vài ngày nữa thôi, chúng sẽ vào lứa chín. Búp chè về, tiếng còi vào ca sẽ rục rã, hương chè nồng ấm sẽ lan xa, ống khói nhà máy sẽ nhả những làn lụa mềm tô điểm cho quê hương Bảo Đường thêm chủ phú. Năm và Lãm ngây ngất đi trên cung đường bờ lô bát ngát màu chè đang tíu tít đâm chồi nảy lộc. Họ đã cùng nhau vượt qua một chặng đường dài với biết bao khó khăn gian khổ để có được hôm nay. Bầu trời tháng 5 thật khoáng đạt với những đám mây màu én bạc chờ nắng vàng lang thang trong màu xanh bất tận. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối của tiểu thuyết Vùng Xoáy của nhà văn Vũ Quốc Khánh. Chương trình đọc truyện hôm nay tới đây là hết. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.